Chương trình Ca khúc Việt Nam do Thanh Tra thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, trong quá trình cùng nhau theo dõi và tìm hiểu hướng đi của tân nhạc Việt Nam qua thời gian, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục so sánh và đối chiếu một số tác phẩm mới và cũ, và đặc biệt chú tâm đến cùng cách thể hiện ca khúc cũng như cách truyền đạt bài hát đến tai người nghe qua giọng hát của các ca sĩ. Nhưng trước hết để mở đầu, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn bài hát Bát Cơm Mẹ của Huy Trực, một tác giả trẻ được các hệ thống tuyển chọn bình bầu dưới sự đỡ đầu của hệ thống phát thanh và truyền hình bên nhà, đánh giá như một trong những tác giả sáng giá nhất của năm 2009 vừa qua. Bài hát sẽ do chính tác giả trình bày. Xin quý thính giả đặc biệt chú ý đến tiết tấu của ca khúc cũng như cách diễn đạt của người hát.
Da da di da di da di da di da.
Ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Bát Cơm Mẹ do chính tác giả Huy Trực trình bày. Đây không còn là một ca khúc ướt át thường khi được gọi là trữ tình, nói về tình yêu đôi lứa, mà là một bài mang hơi hướng phong cách dân gian với chủ đề nói về người mẹ. Chúng tôi không biết trong số quý thính giả đang nghe chương trình thì có được bao nhiêu người nhớ được nằm lòng những bài hát về cùng một thể loại như hai bài Bà Mẹ Do Linh và Bà Mẹ Quê của Phạm Duy, cũng như bài Mẹ Tôi của Nhị Hà, là những bài hát xuất hiện vào thời cuối thập niên 40 đầu 50 ở trong Nam. Những bài hát có đề cập đến hình ảnh người mẹ thì còn nhiều nữa, thế nhưng chúng tôi mới chỉ đơn cử hai ví dụ. Nếu người nghe một ca khúc mới mà nhớ được những ca khúc cùng thể loại của một thời trước thì bây giờ mới có thể nhận định được xem cái mới là ngang ngửa với cái cũ hay là hay hơn hoặc kém hơn. Không có những cái mốc đó qua thời gian, hoặc nếu người nghe đã quên chúng đi thì rất dễ quen với những cái mới và coi đấy như những cái không thể khác được. Về mặt kinh doanh trong ngành ca hát thì mục tiêu của tuyên truyền và quảng cáo không có gì khác hơn là lèo lái, uốn nắn thị hiếu quần chúng sao để người ta quên hết đi những cái cũ và chỉ còn biết đến những cái gọi là mới. Người cổ vũ cho những cái có giá trị từ xưa thì có thể đưa ra luận điểm. Nếu như có những thành phần thuộc thế hệ mới mà không làm được những cái hay ho như những thế hệ cũ thì gì mà chẳng tìm cách quay lưng coi những cái cũ đó như mớ đồ cổ lỗi thời. Còn người cổ súy cho những ca khúc mới thì ngược lại cũng có thể nêu ra luận điểm. Những bài hát xưa đã đóng xong vai trò của chúng rồi, thế hệ ngày nay không thể cứ bổn cũ soạn lại mà tiếp tục hát hoài những cái cũ. Nhưng ngẫm cho cùng thì sự mâu thuẫn về mặt quan điểm cùng sở thích đối với những ca khúc thì có thấm thía gì so với sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới ở một tầm mức to lớn gấp triệu lần như thế. Người ta đã chẳng từng chủ trương xóa bỏ cho bằng hết những nền tảng căn bản nhất của tổ chức xã hội con người để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Nhưng rồi sau hơn 80 năm thử nghiệm trên sinh mạng của không biết bao nhiêu triệu con người trên hàng chục quốc gia đi theo chủ thuyết gọi là mới mẻ đó, thì rốt cuộc một ngày đẹp trời cho hàng trăm triệu con người sinh sống ở những nước đó, ai nấy đều đã kiên quyết quay trở về với những cái cũ mà họ cho là vẫn có ý nghĩa và tốt đẹp hơn cả. Và để tiếp theo cũng lại xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe trích đoạn bài Những Giấc Mơ của Thanh Bình. Cũng lại là một tác giả trẻ trong hàng ngũ được coi như sáng giá nhất của năm 2009 qua tiếng hát của Hoàng Yến. Một lần nữa xin quý thính giả đặc biệt chú ý đến cách thể hiện tiết tấu của bài hát và cách ca sĩ diễn đạt bài hát.
Riêng em nơi này dấu đã xa mà lời yêu
Quý thính giả thân mến, ta đang cùng nhau nghe trích đoạn ca khúc Những Giấc Mơ của Thanh Bình qua tiếng hát Hoàng Yến. Nếu hai ca khúc được trích đoạn vừa rồi được đánh giá bởi các tổ chức tuyển chọn và bình bầu dưới sự đỡ đầu của hệ thống truyền thanh và truyền hình bên nhà như là những tác giả trẻ thuộc hàng ngũ xuất sắc nhất của năm 2009, thì cũng trong năm 2009, trên một tờ báo ở trong nước chợt có những lời bình luận chẳng mấy lạc quan của một nhạc sĩ có tiếng tăm ở trong Nam từ thời thập niên 70. Anh là tác giả của khá nhiều bài hát được đông đảo quần chúng biết đến. Anh cũng là người từng soạn hòa âm cho hàng trăm ca khúc để các ca sĩ có ít nhiều tiếng tăm hát. Không thể cho rằng anh là một người không am tường về nhạc. Vậy thì trong năm 2009, trả lời phỏng vấn của một tờ báo trong nước, người nhạc sĩ này đã phát biểu rằng nền âm nhạc của Việt Nam đang đi vào ảnh hưởng của những chùm sao xấu. Rằng sáng tác thì thật nhiều, thế nhưng những sáng tác đó có tồn tại với thời gian hay không thì lại là cả một dấu hỏi to tướng. Và anh cũng đã phát biểu rằng vì phải nghe quá nhiều ca khúc khập khiễng cả về hình thức lẫn nội dung, vì chúng lai căng, cóp nhặt tràn lan loại nhạc của nước ngoài, cho nên anh đã quyết định bịt tai, thôi không còn muốn nghe những ca khúc của thời nay thuộc loại đó nữa. Với những tác giả và tác phẩm được đánh giá như vào hàng xuất sắc nhất của năm 2009, thì chúng tôi chưa biết là người nhạc sĩ này có chịu bắt đầu nghe lại những ca khúc thuộc diện gọi là mới hay chưa. Nhân đấy thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý thính giả bài hát Bên Nhau Ngày Vui của Quốc Dũng, một tác phẩm xuất hiện cách đây khoảng trên 20 năm qua giọng ca rất hồn nhiên và ngọt ngào của Ngọc Lan mà nay tiếc thay đã không còn. Và cũng lại xin quý thính giả đặc biệt chú ý đến cách thể hiện mạch lạc dứt khoát của giai điệu cũng như tiết điệu, và đặc biệt là cung cách diễn đạt của người hát.
Một sớm tan chuông ta áo trắng ngập đường, mình anh chờ vợ chờ em trước cổng trường, rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói chuẩn sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường, mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy trao nhau
Quý thính giả thân mến, ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Bên Nhau Ngày Vui của Quốc Dũng qua giọng ca Ngọc Lan. Tiết điệu bài hát là một tiết điệu phổ thông như ngày xưa người nghe vẫn quen nghe. Cái quan trọng nơi những loại tiết điệu thuộc loại bài bản như thế là ở chỗ nó phải có một giai điệu rõ nét, dứt khoát để người nghe, người ta dễ nhớ. Trái với những tiết tấu kiểu gút mắt, người không am tường về nhạc thì cứ nghĩ là sinh động, sắc sảo và mới lạ lắm. Nhưng kỳ thực là để che lấp những mặt nghèo nàn hay lủng củng của giai điệu lời bài hát. Và điều đáng nói nữa là cung cách diễn đạt của người hát không có chuyện gào thét, không có nức nở, không có cường điệu, hát chữ nào ra chữ đấy, câu nào ra câu đấy. Khác hẳn với cung cách trình diễn, cung cách hát của không ít ca sĩ ngày nay, nam cũng như nữ. Để tiếp theo nữa, chúng tôi xin giới thiệu trích đoạn bài Vỡ Tan của Vũ Công Nghĩa, một tác giả cũng được đánh giá như thuộc hàng xuất sắc của năm 2009, qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh.
Việc khác mênh mông vì
Chúng ta đang cùng nhau nghe trích đoạn bài Vỡ Tan của Vũ Công Nghĩa qua tiếng hát Đinh Mạnh Ninh. Và hẳn là quý thính giả cũng đã chú ý đến tiết tấu của bài hát cũng như cách hát của người ca sĩ. Bài hát có đề tài nói về khung cảnh biển, nói về tình yêu, nói về kỷ niệm. Để tiện bề đối chiếu và so sánh về mặt giai điệu và cách hát của ca sĩ, thì chúng tôi xin giới thiệu một bài hát cũ của thập niên cuối thập niên 40 đầu 50 ở trong Nam. Bài Đường Liên Sơn Cước của Lê Bình. Và một lần nữa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan.
Đường lên núi rừng sao hãi hùng, ôi gió lòng muôn lá đồng cành trong bóng thê lương. Chiều nay gió ngừng bên núi rừng, dòng nước bạc nghe tiếng nhạc tuồn hương bóng cô hương. Mây bay về đâu, chim bay về đâu, xin cho tôi nhắn tới nào.
Đang cùng nhau nghe bài Đường Lên Sơn Cước của Lê Bình, một ca khúc vào cuối thập niên 40 đầu 50 ở trong Nam và vẫn được trình hát nhiều lần trong suốt thập niên 60, nhưng sau đó rồi thì không còn mấy ai hát nữa. Và ngày hôm nay thì trên thị trường băng nhạc chúng tôi tin rằng ít còn mấy ai biết đến bài này để mà hát. Suốt từ đầu chương trình phát thanh buổi nay, chúng tôi đã lần lượt trích đoạn để giới thiệu với quý thính giả ba bài hát mới nhất của năm 2009 của ba tác giả trẻ ở bên nhà. Một bài hát của một tác giả trẻ của thế hệ trước đây, và sau cùng là tác phẩm của một tác giả thuộc lớp trước của thế hệ liền ngay sau lớp tiền chiến. Qua số ca khúc vừa nêu thì chúng tôi dành trọn quyền để quý thính giả thẩm định xem ít ra là sau năm 2009 vừa rồi thì tình hình tân nhạc của Việt Nam đã phong phú đặc sắc hơn hay kém cỏi nghèo nàn hơn, là tiến hay là lùi. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.